Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, mời quý vị thính giả nghe tiếp loạt bài Cơ đốc nhân tăng trưởng với bài 54, Dấu hiệu trưởng thành, có lòng nhu mì. Xưa nay, quy luật cạnh tranh sinh tồn trong thiên nhiên vốn luôn chi phối muôn loài vạn vật trên quả địa cầu này không hề khoan nhượng. Cho nên, quan niệm sống thông thường của con người theo xu hướng mạnh được yếu thua cũng không hề lạ lẫm đối với nhiều người. Thế mà, Judo, tức nhu đạo, một môn võ thuật thể hiện phần tinh túy của văn hóa Nhật. Họ chủ trương lấy nhu thắng cương hay chỉ mượn sức đánh sức để tự vệ. Cho nên, môn võ thuật này lại được phát triển nhanh chóng, không chỉ xuất hiện ở khắp nơi trên nước Nhật, mà hiện nay còn có mặt trên gần 200 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tinh thần sống đẹp được rèn từ những môn học của võ thuật mang tên nhu đạo này. Họ chủ trương không dùng vũ khí để tấn công ai, nhưng họ nương lấy sức của kẻ tấn công họ để quật ngã, đè, siết cổ, khóa tay chân của kẻ địch. Thậm chí, đối với những võ sĩ thành thạo, chỉ cần một động tác cực nhanh của họ cũng có thể khiến địch thủ bị tê bại, bất tỉnh hoặc mất mạng như chơi, vì họ đã nắm rõ đâu là tử huyệt trong cơ thể con người. Mặc dù không sử dụng vũ khí, nhưng nhu đạo vẫn là một môn võ có thể hạ gục đối phương bằng phương cách dùng nhu thắng cương của mình. Rõ ràng điều này cho thấy, dù con người có hướng đến tinh thần tốt đẹp đến mấy đi nữa, thì cũng luôn có một giới hạn không thể toàn hảo của bản chất tội lỗi của con người. Trong cuộc chiến, dù nhu hay cương, thì ai cũng phải một mất một còn mới tự bảo tồn tính mạng của mình được. Quay về với những lời dạy của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đức Chúa Trời, đấng tuyệt đối toàn hảo và đầy lòng nhân từ yêu thương. Chúng ta đọc thấy trong bài giảng trên núi về tám phước lành. Ngài đã dạy, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Theo phúc âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 5. Chúng ta sẽ thấy lời dạy của Chúa thật đáng cho chúng ta là con dân Chúa phải hết lòng, hết tâm trí mà suy ngẫm và vâng phục tuyệt đối. Bởi vâng lời Chúa dạy, chúng ta không dựa trên năng lực giới hạn của mình mà biết khôn ngoan đặt mình trong bàn tay của đấng toàn năng vô đối. Chúng ta đang học với nhau về phẩm tính của tám phước lành Chúa dạy. Đó là dấu hiệu của người tăng trưởng tâm linh. Vì khi chúng ta biết tập tành noi dấu chân Chúa mà rèn luyện cho mình phẩm tính nhu mì giống Chúa, để chẳng những chúng ta hưởng được cơ nghiệp ngày ban, mà đó còn là dấu hiệu minh chứng cụ thể cho sự trưởng thành tâm linh của chúng ta để được Ngài sử dụng trong hội thánh Ngài. Một, người nhu mì chẳng những được phước mà đó còn là dấu hiệu của người tăng trưởng tâm linh. Lời Chúa Giê-xu dạy, phước cho những kẻ nhu mì. Trước hết chúng ta cần biết, nhu mì Chúa dạy không phải là nhu nhược, yếu hèn, mà là bông trái của Thánh Linh, một phẩm chất thuộc linh của Chúa Giê-xu. Vì Ngài đã nói, ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì vậy, chỉ những ai đã tái sinh, được Đức Thánh Linh cai trị đời sống, thì mới có thể sống nhu mì để hưởng được phước Chúa ban. Phước cho những kẻ nhu mì. Lời này khẳng định rằng, những ai thật sự kính sợ Chúa, vâng phục Ngài, sống nhu mì, tức là biết hạ mình trước Chúa và khiêm nhường, mềm mại đối với người khác. Thì trước hết, Chúa nói, những người ấy đều là những người có phước. Bởi đây là cách sống không hề dễ dàng đối với bản ngã tội lỗi của con người, luôn có xu hướng phải thỏa mãn cái tôi ích kỷ, hiếu thắng, đầy tham vọng và hung bạo của mình. Thậm chí, nhu mì còn bị người đời xem là hèn yếu nữa. Nhưng những kẻ nhu mì mà Chúa dạy ở đây chính là những người đã thuộc về Ngài, đã có sự sống mạnh mẽ dư dật của Chúa Thánh Linh ở trong mình, nên họ mới có năng lực sống đúng theo lời Ngài dạy để trở thành người khôn ngoan, sáng suốt, bản lĩnh trong cách ứng xử tử tế, hiếu hòa, mềm mại, tránh gây điều bất bình không đáng có. Trái lại, người ấy còn bày tỏ được sức thuyết phục người khác bằng phẩm tính nhu mì của mình nữa. Người nhu mì không sống bằng sức riêng hay sự khôn ngoan riêng của mình, mà họ sống bằng đức tin vào lời hứa, vào sự thành tín của Đức Chúa Trời. Thế nên, họ không phải lo tìm cách để chứng tỏ mình, mà chỉ nhu mì chờ đợi điều Chúa đã hứa. Ngài sẽ khiến công bình ngươi lộ ra như ánh sáng và tỏ ra lý đoán ngươi như chánh ngọ, theo Thi Thiên chương 37 câu 6. Nhờ đó, họ có thể vâng lời Chúa mà yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va, không nóng giận, không phiền lòng trước mọi sự xảy đến cho mình, vì biết rằng quyền xử đoán công bình thuộc về Chúa, như lời Chúa phán: hãy dẹp sự giận và bỏ sự giận hoảng, chớ phiền lòng vì điều đó chỉ gây ra việc ác, vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được đất làm cơ nghiệp. Thi Thiên chương 37 câu 8, câu 9. Dĩ nhiên, không dễ sống nhu mì như vậy vì bản tính xác thịt tội lỗi luôn muốn trỗi dậy. Vì vậy có thể nói, chỉ có những người trưởng thành trong Chúa mới có thể sống nhu mì. Hay nói khác đi, nhu mì là đức tính của người trưởng thành tâm linh. Chúng ta thấy rõ điều này từ gương các thánh đồ trưởng thành trong Chúa. Sách Sáng Thế Ký chương 13 ghi lại câu chuyện tổ phụ Abraham và cháu là ông Lot phân chia đất, vì cả hai đều có rất nhiều súc vật, không thể ở chung được. Ông Lot tham lam chọn phần tốt nhất, còn ông Abraham nhu mì nói với cháu mình rằng: chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẽ nhau, và bọn chân chiên ta cùng bọn chân chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Theo Sáng Thế Ký chương 13, câu 8, câu 9. Hoặc gương nhu mì của ông Môi-se, mặc dù ông là nhà lãnh đạo dân Chúa, nhưng Đức Chúa Trời xác nhận ông là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Theo Dân Số Ký chương 1 câu 3. Trên hết là Chúa Giê-xu, Ngài đã phán: ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 29. Như vậy, người có thể sống nhu mì phải là người thật sự mạnh mẽ trong đức tin đặt nơi Chúa và được soi sáng bởi lời đầy khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Tức là người phải trưởng thành thuộc linh thì mới có thể giữ lòng bình tĩnh, sống nhu mì, mềm mại để nhận được phước Chúa ban. Vì Ngài khẳng định phước cho những kẻ nhu mì. 2. Làm thế nào để trở nên nhu mì? Bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu cho thấy tiến trình để một người trở nên nhu mì. Trước hết, cần phải nhận biết mình nghèo khó tâm linh. Sau đó là phải than khóc về tội lỗi và tình trạng không xứng đáng của mình, để có thể chạy đến với Chúa, gieo mình dưới chân thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu và tin nhận sự cứu chuộc của Ngài. Đó là tiến trình để được tha tội, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, biến đổi đời sống trở nên mới, như thư Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 đã nói. Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Từ đó, bông trái nhu mì của Thánh Linh sản sinh trong đời sống mới của cơ đốc nhân. Đây chính là tiến trình của một người được tăng trưởng tâm linh trong Chúa. Từ đó chúng ta thấy lời Chúa dạy, phước cho những kẻ nhu mì không phải là phước cho những người sống nhu nhược yếu đuối, Nhưng đây là những người mạnh mẽ thuộc linh, tâm linh đã được tăng trưởng trong Chúa. Cho nên, nhu mì chính là dấu hiệu của người trưởng thành theo ý Chúa muốn. 3. Phước hạnh của người nhu mì là hưởng được đất. Chúa Giê-xu phán, phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất, chính là một lời bảo đảm chắc chắn về đất mà những kẻ thuộc về Ngài, có những phẩm chất nhu mì khiêm nhường của Thánh Linh, được hưởng. Đất ở đây không phải là bất động sản thuộc về thế gian, mà là đất trong trời mới, đất mới, trên thiên đàng phước hạnh. Lời Chúa cho biết, trời đất hiện tại sẽ qua đi, nhưng trời mới, đất mới sẽ có một giá trị vô cùng lớn lao, mà không có điều chi có thể so sánh được, bởi đất ấy còn tồn tại đến đời đời, nơi nước trời vinh hiển. Chúng ta hãy nghe sứ đồ Giăng mô tả về trời mới, đất mới trong khải tượng của ông, được ông ghi lại trong sách Khải Huyền. Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Theo Khải Huyền chương 21, câu 1 đến câu 4. Qua những điều đã trình bày ở trên, chúng ta có thể nói rằng phẩm chất nhu mì là bông trái của Thánh Linh, chính là dấu hiệu của người đã trưởng thành trong Chúa. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh cai trị đời sống chúng ta, để bông trái Thánh Linh nhu mì luôn hiển lộ trong cuộc sống trên đất, để ngày cuối cùng được hưởng đất trên trời như lời Chúa Giê-xu đã hứa. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất.
Chẳng có ai khiêm tín như Giê-xu ban hiền, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chống nắng dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường. Chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ai cao mình trong sạch như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng, chẳng có ai ôn nhu khiêm nhường như Giê-xu, chẳng có ai, chẳng ai bằng. Cuộc giao tranh của chúng ta Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai quyết không ai, chẳng có ơn như ơn Giê-xu cao tuyệt vời, chẳng có đâu, chẳng ơn nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Christ am tường, Ngài chống nắng dẫn đưa ta luôn ngày, chẳng thiết hữu nào như Giê-xu đấng khiêm nhường, chẳng có ai.